Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ gần xa thân mến, giờ này chúng ta làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Bây giờ là 4:30 ngày 18 tháng 6 năm 2011, nhằm ngày 17 tháng 5 trong Tân Mão. Hôm nay chúng ta nghiên cứu về cái đối tượng tham thiền. Kỳ thứ 140 có cái nhan đề là Phật Ngọc, tức là nói về Phật giáo thế kỷ 21 hiện nay. Cái bài này tôi viết ra nhằm để nhắc nhở cho tăng ni trẻ, cho Phật tử thời đại ngày nay thế kỷ 21 này để ý về Đức Phật của chúng ta, về Đạo Phật của chúng ta. Tôi có thể đề đầu lại bất cứ vị hòa thượng nào, thượng tọa đại đức nào, tăng ni nào, nếu bằng lòng mà nghe những cái điều của tôi nhắc nhở rồi tỉnh ngộ mà nhận thức được cái lẽ phải của Đạo Phật, cái chân lý của Đạo Phật, rồi bảo tôi lại người đó là nhiều thì lại chắc không nổi à. Cũng lại cỡ từ 3 lại là cái nghi lễ thông thường của Đạo Phật ha, cho tới 10 lại cũng được, để cảm ơn về sự nhận thức lẽ phải của các ngài về cái chân lý của Đạo Phật, để dẫn dắt Phật tử tại gia tu tập đúng theo Đạo Phật, và bản thân các vị tôn túc hòa thượng đó truyền bá giáo lý của Đạo Phật không có vo tròn bóp méo, không có vì một cái gì khác mà đành nghĩa là đưa Đạo Phật đi biết mù sang giả, không dính dáng gì Đạo Phật nữa hết. Làm như vậy là tội nghiệp cho Phật tử tại gia, và là tội nghiệp cho cái bản thân của cái người tu sĩ Phật giáo của chúng ta. Cho nên nếu các vị mà nghe mà bằng lòng mà nhận xét cái lẽ phải của Đạo Phật, tôi sẵn sàng lại bất cứ ai. Nếu các vị nhận được cái lẽ phải là lẽ phải về vấn đề Phật đạo này, đó là sự thật. Kể từ khi mà tôi nghe và tôi biết được cái đất nước Việt Nam này ào ạt mà mướn Phật Ngọc đem về cho bá tánh và tuyên truyền rất là rộng rãi, là từ miền Nam rồi lần lần đi giáp cả miền Nam mấy điểm vậy đó, mà tuyên truyền rộng rãi và huy động rất là dữ, người ta quy động Phật tử lại âm âm y y. Khi mà tôi nghe cái này là tôi nhói nhức nhối cả tim, nhức nhối cả tim, đau lòng cho những người mà truyền bá Đạo Phật và cho những người đệ tử tôn sùng Đạo Phật, hết sức là phí phạm công sức. Và là cái hình ảnh đó, việc làm đó đó, nếu mà nói đừng sợ đau khổ đó, là coi như là bôi nhọ Đức Phật đó. bôi nhọ Đức Phật. Cha đạp dẫm đạp lên cái nguồn giáo lý tuyệt vời vô thượng thẩm thâm của đạo Phật. Cho nên riêng tôi là tôi đau lắm, nhưng mà giờ biết nói với ai thì bây giờ. Cho nên là tôi trong những cái tập mà ngón tay chỉ trăng tôi có viết dài lần về thơ về Phật Ngọc, cũng như ở trong cái cuốn Như Quyển Thiền Sư Thi Tập đó, tôi cũng có đề cập tới viết vấn đề Phật Ngọc để nhắc nhở Phật tử gần xa và nhắc nhở với những tăng ni trẻ mà có cái nhận thức khách quan, không bảo thủ cái không bảo thủ những cái ý kiến mà là không phải của đạo Phật, chỉ nghe người ta nói hoặc người ta bày rồi mình làm theo vậy đó, dám sửa được những cái đó. Tôi mong rằng là tăng ni trẻ nghe rồi có thể dám sửa lại những cái lỗi lầm đó để cho những người Phật tử tại gia ta tin Phật một cách trong sáng, có hữu ích thật sự, cũng như tự thân của các vị tăng ni trẻ có giác ngộ thật sự, có tỉnh thức thật sự qua cái vấn đề mà Phật Ngọc này. Mà Phật Ngọc này bây giờ nó lan tràn khắp cả là cả nước Mỹ, mà cũng mướn Phật Ngọc này để đem về cho người ta mướn người ta lại trở lại. Cái người chủ mướn Phật Ngọc rồi cho người ta mướn người ta lại trở lại, nên mà cái đó nói theo cái từ của thời đại người ta gọi là kinh doanh á, kinh doanh Phật, kinh doanh trời Phật, kinh doanh tôn giáo. Cái đó thì tội nghiệp cho đạo Phật lắm đó. Tôi nói này tôi biết rằng là tôi lỗ lã đấy, những gì tôi nói tôi lộ lã cỡ nào tôi biết, và có bao nhiêu người bất mãn cỡ nào tôi cũng biết nữa. Có bao nhiêu người có thể lường được đó. Còn có những người không biết thì người ta không hiểu gì về đạo Phật thì người ta cũng chẳng nghe làm chi, cũng chẳng đọc chẳng hiểu để làm gì. Còn những cái người mà gọi là truyền bá, gọi là hành nghề tôn giáo, những người muốn Phật tử tại gia muốn tu học tôn giáo đó, hay nghe rồi có bao nhiêu phần trăm bất mãn đều có thể lường biết được. Còn những người mà truyền bá tôn giáo có bao nhiêu phần trăm người bất mãn cũng có thể lường biết được. Nhưng mà trước khi mà tôi trình bày cái này rõ ra đó, thì tôi cũng mong một điều là nhận thức được cái lẽ phải thôi, chứ tôi không lên mặt dạy đời tôi là nhà giáo dục gì hết. Tôi cũng chẳng cần phải nói tôi là thiền sư hay là pháp sư hay là kinh sư gì hết, mà tôi muốn nói lẽ phải. Mà lẽ phải tôi nói ra đây thôi, tôi tin rằng là dựa vào ý tứ kinh điển, dựa vào lời Phật dạy, các vị không có bác bẻ tôi nổi đâu. Tôi có thể nói thẳng điều đó. Đừng nói điều đó là còn có người nói tôi nói làm giống như là thách thức, chứ không phải thách thức. Dễ ợt thôi. Dựa vào lời Phật ý kinh là cái câu nói đó không có gì thách thức hết, nó dễ ợt thôi. Có học Phật thiệt một chút, có học Phật thiệt, có dụng ý tu hành thiệt thì nói câu đó được, và đảm bảo là không ai bất bẻ nổi, chứ không có gì thách thức, không có gì nghinh chiến. Có người nói kiểu như nghinh chiến, không phải, không có nghinh chiến. Chiến chi? Đạo Phật mà chiến để mà thắng lợi cái gì đó cũng không chiến. Còn thách thức ai đó cũng không có, không cần thách thức. Mà tôi nói đây là cần nói lên kinh Lá Phải để nhắc nhở Phật tử tại gia tu học, và mong rằng các vị tăng ni trẻ tương lai mình lãnh đạo, mình hướng dẫn tu tập cho người đệ tử Phật đó mà, thì đừng có lầm lạc để đem lại cái kết quả tốt cho những người dẫn dắt cũng như những người Phật tử theo đạo Phật. Bây giờ cái bài thơ này nó hơi dài nha, nhiều câu. Bây giờ tôi đọc để cái bài gọi là Trực Chỉ Đề Cương, để coi cơ ngoài cái bài thơ chánh văn của bài thơ ra đó thì cái lời trực chỉ sẽ nhắc nhở cái gì, rồi tiếp theo sau thì chúng ta sẽ đi theo từng ý của từng câu thơ. Cái bài trực chỉ viết rằng: tham gia tổ chức đón rước Phật ngọc là thành phần xa lạ với Phật, không phải đệ tử thiệt của Phật. Đấy, câu này nó viết này là có những người ta buồn đó. Tham gia tổ chức đón rước Phật nào là thành phần xa lạ với Phật, không phải đệ tử thiệt của Phật. Có nghĩa là nhắc nhở rằng là nếu mà mình đón rước Phật ngọc, mình tuyên truyền, mình quảng bá để mình kêu gọi động viên Phật tử tới thờ cúng lại lục giang sinh Phật ngọc đó, mình là không phải đệ tử thiệt của Phật. Mà thậm chí còn làm cho, nếu mà nói theo cái ngôn từ của tục đế, thì làm cho bao nhiêu ngàn đức Phật của ở Việt Nam này nè đau lòng vô cùng vô tận, tự thấy mình như rùa bị rùa bỏ. Giống như là một người mà tôi nói xin lỗi, ví dụ ha, ví dụ như một người mà có một ông vua đi, ví dụ như một ông vua có gọi là tam cung lục viện đó, mà nói theo ông nhà Hồng Nguyễn Gia Thiều, nó là ngán hai cái én ba nghìn một cây cù mọc biết viên cành nào. Cái câu đó nghe là nói rằng là một ông vua là có thể mới có 3.000 người cung nữ đó, có 3.000 người vợ đó, mà bây giờ đây á, thì 3.000 người vợ mà bây giờ mà là biết người nào mà được gần gũi với vua đây. Mà 3.000 người vợ đã có rồi, mà nếu mà ông vua mà rước thêm một cung phi nữa đó, thì có nghĩa là 3.000 cung phi cũ nó coi như bị sa thải, gần như bị sa thải. Nếu mà còn có thương là lâu lâu mà có xe dê các cung nữ mà có hai la dâu mà rắc dài dài một đường để dụ dê đi đó, thì cái tình thương của vua nó chẳng qua là tình thương rơi rớt. Nhờ cái con dê nó đi theo cái lá dâu đó mà nó đi ghé cái cung của cái bà nào đó, chứ không phải là do ông vua thương, mà là ông vua thương cái người cung phi mới. Còn 3.000 cái cũ đó coi như được bị sa thải một cách kia là gián tiếp không tuyên bố, chứ mà thật sự là tất cả tâm hồn đều là đặt vào ở nơi cái cung phi mới. Bởi vì nếu mà thương 3.000 người cũ thì còn rước người mới này chi, phải đặt cái tình thương cũng như là cái sự luyến ái trọn vẹn vào cái người mới này, cho nên mới đi rước cái người độc nhất mới này. Nói một cách cụ thể là giống như là cái đời nhà Thương ông vũ trụ đó, vũ trụ cũng có 3.000 cung phi đó, mà trong đó có bà Khương hoàng hậu gọi là bà Chánh hậu đó. Nhưng mà khi mà rước đất kỹ về rồi đó thì là bà Chánh hậu đó bị đốt tai, bị móc mắt. Hồi đó tôi đọc truyện tôi còn nhớ, tôi thương bà Chánh hậu, và tới đầu bị xử rồi, bàn ủi đỏ lòm, ngọn lửa than, hai tay tỏ sắc giả như vàng, thương thai bảy lá gan trinh liệt, dẫu xuống quỳnh tuyền chữa hết oan. Cái đầu bị mất mắt và lấy bàn ủi và đốt tay đó, xử tử kiểu tàn nhẫn vậy đó, cái kiểu mà Khổng Tử cho nhà vua cái quyền hành tàn nhẫn vô nhân đạo vậy đó. Cho nên là Khổng Tử thì người ta gọi là thấp, thì tôi cũng gọi là thấp. Hồi đó là tôi đi học chữ nho hồi nhỏ là mùng năm ngày Tết đi đầm lớn đó, với là có cúng Khổng Tử hết. Nhưng mà khi mình lớn lên mình học rồi mình hiểu rồi, cái Khổng Tử mà trong sự ký của Từ Bá Thiên á, người ta có nói đại câu, người ta nói Khổng Tử là hàm lạc quan quá sức. Cho nên là đi cầu đầu này đi khấn đầu kia, đi du thuyết đầu nọ, mà cuối cùng không ai xài. Rồi mới về mới dạy học, dạy học mà đưa ra ông cũng có tài thiệt, ông có khả năng dạy cái bằng lễ nhạc xạ ngữ thơ số là ông dạy được á. Dạy gì lễ nhạc nữa, mà lễ nhạc của Khổng Tử thì đối với Lão Tử, Lão Tử nói Khổng Tử làm loạn thiên hạ, bày ra những cái lễ, bày ra những cái lễ phiền toái vô cùng, làm cái đám cưới phải 6 lần gọi là lục lễ. 6 lần gì chi dữ vậy, 2 lần cũng được, đời nay có người không có lần nào, có 1 lần mà thậm chí có không có lần nào nữa, tụi nó vẫn yêu nhau rồi nó cũng sinh con đẻ cái ra cũng được thì thường. Chỉ có cái tòa án là cho nó cái giấy gọi là giấy hôn thú để chứng nhận rằng là hôn nhân vậy thôi, cho tự kết giao được mà kết hôn được. Ở các nước văn minh trên thế giới cũng có vậy, lớn tuổi rồi 18 tuổi trở lên là tự kết hôn được, không cần là lục lễ gì hết trơn. Cho nên là đối với Lão Tử, cái nhìn của Lão Tử là nó Khổng Tử là làm loạn thiên hạ, cưới một người vợ mà tán gia bại sản, rồi không có đủ tiền mà làm lục lễ vậy đó, rồi tẳng lẽ rồi để chết khô nhau hết là sao. Cho nên cái lễ nhạc của Khổng Tử có cái xài được, có cái xài không được. Rồi thuyết tam can ngũ thường nó cho sử tử quá nhiều cũng không được, được cho cái nhà vua mà 3000 vợ mà Ôn Như Hầu với Nhà Thiều là một người trong hoàng thân quốc thích đó, mà ông viết cái tác phẩm gọi là Cung Quán Ngâm Phúc rồi để gần như là tố cáo cái ông cha của mình, ông cha mình đang làm vua mà, còn mình là Ôn Như Hầu chức lớn đó chứ, nhưng mà ông bất mãn cái vụ đó hay sao đó, ông đem cái thân phận của ông với người cung phi đó, hay là ông bất mãn chế độ mà ông tố cáo với chế độ vua chúa tàn nhẫn vô nhân đạo. Có câu là ngán thai cái án, cái én bằng ngàn cái én là con chim én á, 3000 con chim én và một cây cù mọc. Cây cù mọc là cái cây mà không có nhánh nhiều, cây mà nó trụi trụi vậy đó, giống như cây khô đó. Một cây cù mọc biết vinh cành nào, thế thì đã có 3000 cung phi rồi mà còn kiếm một cung phi nữa, tức là đem tất cả tình thương gửi gắm yêu đương liếng ái cho một người mới đó. Mà Trụ Dương là cái người đam mê đắc kỷ, nghĩa là giết không biết bao nhiêu triều thần mà nó, trong đó có mổ tim Tỷ Can để lấy tim Tỷ Can cho đắc kỷ làm thuốc cho đắc kỷ uống. Thế thì rước thêm một người thôi là 3000 người coi như bị sa thải, mặc nhiên bị sa thải. Ở đây mình cũng vậy, Phật của mình ở Việt Nam mình hồi đó giờ tổ tương truyền mình hiện giờ có trên 3000 ngôi chùa, mà mỗi ngôi chùa đều có một ông Phật Thích Ca. Vậy mà bây giờ mình ồ ạt mình đi rước một cái tượng Phật Thích Ca khác của ngoại quốc đem về, mình gọi là ngọc, mà gọi là ngọc cái lấy gì bảo đảm là ngọc,
Nếu mà tượng đó mà bằng gặp thiệt thì cái ông mà làm chủ của Đức Phật đó đó, cái ông làm chủ Phật mà để tặng Đức Phật lên kinh doanh đó, không bao giờ ông làm đâu. Ông lấy một cục bằng cái bắp mé này ra rồi ông cưa ra nhỏ, ông bán như là cái ngàn tỷ á. Bán tiền Việt Nam này cả ngàn tỷ như không, mấy ngàn tỷ. Còn đây ông Phật nghe nó mấy tấn gì đó. Thì làm gì mà ông lấy cái đó, ông chạm, ông để ông cho mình mướn lại làm gì đó, ông lấy mấy trăm, cả cái chừng mấy chục triệu, mấy trăm triệu gì đó. Ông đâu có làm vậy chi cho cực vậy. Vậy mà mình mướn một ông Phật như vậy, coi như mặc nhiên sa thải cả bao nhiêu ngàn ông Phật của mình hồi đó giờ đã thờ ở các chùa. Nếu Phật Thích Ca mà mà có cái tánh ganh tị phân bì như các cung phi thì gần như muốn tự tử hết cho rồi. Đem về một cái nàng cắt kỹ mà còn 3.000 người kia là coi như mặc nhiên sa thải, tối ngày vì xăm soi yêu đương đắc kỹ thôi. Cho nên là tôi nói này tăng ni trẻ để nghe đi, nghe bằng cái nhận thức, cái phân biệt khách quan, nghe thử coi coi tôi nói vậy có quan không. Có phải là tôi ghét gì các thầy, các tăng ni không? Không có nha, không có ghét à. Nói để xây dựng đạo Phật đó, nói để mà cứu giảng 3.000, 4.000. Cứ hỏi Phật giáo Việt Nam này giờ biết là gần 4.000 cái chùa cả toàn quốc á. Mà bao nhiêu cái chùa, mấy ngàn cái chùa là mấy ngàn ông Phật Thích Ca. Vậy mà bây giờ cái là rước một ông Phật Thích Ca khác bằng ngọc, thế thì là mặc nhiên sa thải, xem thường mấy ngàn cái Phật cũ chứ gì. Giống như là trụ dương mà nước đất kỹ về rồi là bao nhiêu cung phi kia coi như không có, vô trụ không có nói tới nữa, không có yêu đương nữa, cho tới tính cung hoàng hậu mà bị xử bằng cái kiểu móc con mắt và đốt tai. Mà tính cung hoàng hậu đó là hình như là em của Hoàng Phi Hổ hay gì đó, thậm chí là Hoàng Phi Hổ bực quá mà phải phản trụ đầu châu. Tại vì cái sự tàn bạo yêu đương mộng đắc kỹ mà sa thải cả 3.000 là cung nữ, cung phi, mà cung phi là hoàng, là chính cung hoàng hậu là của cha mẹ định đôi gả lứa đồng ý cho nó mới làm được chính cung với cha. Vậy mà cha mẹ cưới vẫn cứ bỏ, nhận cái bấm bắt đốt tay, ủi bằng tay, ủi bằng ủi, trời ơi đau biết chừng nào. Chỉ vì một nàng đắc kỹ yêu đương mới mà đem cái người tình chung cũ của mình về đó, mà quốc mẫu của phà đại, của triều đại đó, mà đem ra móc mắt rồi đốt tay. Cho nên là cái việc làm mà rước Phật gặp đem về đó, tôi đau dùm cho mấy ngàn đức Phật cũ của Việt Nam đây. Mà kể từ ngày mà đem Phật Ngọc về đó, chắc là mấy ngàn vị Phật kia chắc cũng thăng thiên hết rồi, đi về nước Ấn Độ hoặc là về Cực Lạc gì ở, chứ còn ở với cái đám này nó không thương mình nữa, không quý mình nữa. Cũng như ông trụ dương ông quý đắc kỷ, ông quý các cung phi nữa, thì các cung phi tìm cách trốn mà đi chứ còn ở nó đâu có được sủng ái gì nữa đâu, nó coi thường rồi. Cho nên là cái mà mình suy tôn, mình đưa Phật Ngọc quá cao đó, là vô tình Phật Thích Ca buồn tuổi. Nhưng mà buồn tuổi rồi cái chẳng qua là mình nói ra cái ngôn từ của phàm phu, chứ Phật Thích Ca mà nếu còn buồn tuổi là đã không được thành Phật. Mà đã được thành Phật rồi thì dầu cho có thất sủng đi nữa là Phật cũng có buồn. Do vậy mà Phật ông nào rồi vào Phật đọc là nó cuốn tượng đi rồi, nhưng mà Phật Thích Ca cũng còn ngồi trên bàn chứ đâu có đi, đâu có ông nào đi mất ông nào đâu. Và tại vì Phật Thích Ca là Phật, dầu thất sủng mà cũng không có buồn, dầu là họ coi mình không làm gì nữa, và tôn trọng một Phật khác, nhưng mà Phật Thích Ca không buồn. Do vậy mà mấy ngàn chùa, mấy ngàn tượng cũ vẫn còn ngồi nguyên đó, chứng tỏ là Phật Thích Ca là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phật Thích Ca là cái người mà nhìn thị pháp bình đẳng vô hữu cao hạ, nhìn giảng pháp về không có tương quan gì hết, nó muốn trọng thì nó trọng, mà nó không trọng thì nó sa thải đặc nhiên ha, nó khinh thường mình cũng vẫn không có sao hết, vẫn cứ ngồi đó. Do vậy mà tôi nhắc nhở anh Nghi là tham gia tổ chức đón rước Phật đọc là thành phần xa lạ với Phật, không phải đệ tử thiệt của Phật. Đệ tử thiệt của Phật đâu có nỡ làm vậy. Rước một ông mà sa thải cả mấy ngàn ông trong cả nước gì, mà mấy ngàn ông này là có ông là cả ngàn tuổi á, có ông bao nhiêu trăm tuổi đó, vậy mà bây giờ sa thải một cái rộng vậy đó. Sạch trên rất một ông Phật ngọc mới này là được tuyên truyền, được quảng bá âm ỉ vậy đó. Thế thì nếu mà thường thường là đau lòng chết à. Nhưng mà nhờ Phật là thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, cho nên là vẫn còn ngồi nguyên đó. Tham gia tổ chức đón rước tượng có Phật, tượng có Phật ngọc là thành phần đệ tử hữu danh vô thật, không học không biết gì về Phật. À, cái này thiệt đó nha. Có danh à, danh là tu sĩ, là khất sĩ, là gì gì đó, chức tước gì đó lớn lắm. Cái đó là do người ta cử thôi, do thế lực gì đó ta cử vậy thôi, chứ còn thật sự là không phải đệ tử Phật thiệt đâu. Hữu danh đó mà không có sự thật. Không có thật đây có nghĩa là không có học thiệt, không có tu thiệt, và không phải là chuyển dương chánh pháp rồi để mà tiếp dẫn hồi lai báo Phật ân đức thiệt. Chỉ là vô thật thôi, không học không biết gì về Phật. Vì sao mà nói vậy? Đây, học giả này, trí giả chẳng hạn như người ta gọi là thiên thai trí giả đại sư đó, là ông thiên thai đó, ông tên là thì các người quên là ông thiên thai, các người quên rồi. Tên ông Trí Khải, ông Trí Khải đây gọi là trí giả, là người xưa tôi gọi là thế thai trí giả đại sư, là chỉ cho ngài Trí Khải. Học giả nè, trí giả, diễn giả, tác giả, ký giả, đọc giả, khán giả, hành giả, thiền giả, vân vân và vân vân. Thật là giác giả. Đấy, cái chữ Phật là hoàn toàn trước sau như một. Tất cả kinh sách cũng như Phật học từ điển xưa nay thì định nghĩa chữ Phật là giác giả, chứ Phật không phải là ông gì khác hết. Một cái trong chữ giả đó, học giả, trí giả, diễn giả, tác giả, ký giả, đọc giả, khán giả, hành giả, thiền giả. Vâng, còn ai muốn nhớ bao nhiêu nói thêm vô không sao hết. Mà Phật là giác giả, Phật là người, là một con người. Phật không bao giờ là đất, là gỗ, là xi măng, là đồng, là vàng, là đá hay là ngọc gì hết. Tất cả những cái đó không có Phật. Cho nên là Phật giáo Việt Nam mà ảnh hưởng của Phật giáo Trung Quốc nhiều đời, mà tạc cái tượng cốt là thờ đó. Cũng như trên thế giới các nước khác cũng quý trọng, người ta tạc tượng cốt mà thờ đó. Cái đó đã là một cái sự lệch lạc, sai lầm, không đúng ý Phật rồi. Nhưng mà dù sao đi nữa, do tấm lòng tôn kính của người ta, ta cũng biểu trưng cái tượng đó là tượng Phật, mặc dù là cái mặt đó, cái dáng đó không phải là dáng của Phật Thích Ca. Nhưng mà tại tấm lòng tôn kính, vì vậy mà ở Campuchia ta làm Phật Thích Ca cái tượng cái kiểu của người Campuchia, dáng vẻ mặt mày tướng tá của người Campuchia. Việt Nam mới thì là tạc cái tượng Phật là dáng vẻ mặt mày áo mão kiểu của Việt Nam. Trung Quốc thì cũng làm Phật Thích Ca, nhưng mà cũng đầu cổ áo mão mặt mày cái kiểu của người Trung Quốc và người Nhật vân vân. Thế thì là dù là tạc tượng nhiều vậy trên thế giới vậy đó, mà không có tượng nào là tượng Thích Ca thiệt hết. Nhưng mà đó là biểu trưng, cho nên có thể chấp nhận được là do tấm lòng thành kính của người ta mà người ta tạo cái tượng đó, là kỳ thật là dân tộc của người ta, nó biểu trưng cho dân tộc của người ta, chứ không có ông cái tượng nào là tượng Phật Thích Ca cả. Thế thì chấp nhận cỡ đó là đã quá đáng rồi. Mà bao nhiêu ngàn năm nay truyền bá tới nước này, tới nước kia, nước thì sớm, nước thì chậm, muộn, nhưng mà đã có thờ, có tượng như thế. Nhưng mà thật sự là không có tượng nào là tượng Phật. Biểu trưng thì có thể chấp nhận được. Ấy thế mà bây giờ tới thế kỷ 21 này, riêng về đất nước Việt Nam này mà nói đó, thì có mấy ngàn Đức Phật Thích Ca rồi, vậy mà mặc nhiên sa thải, bỏ đi hay sao? Mà phải tôn trọng một cái hình tượng mới gọi là Phật Ngọc mới đáng quý là sao? Cái đó nghe sao cho được? Cái tình nghĩa ở đâu? Trung tình ở chỗ nào? Cái tầm tôn trọng của mấy ngàn năm nay đó, bây giờ coi như phủi bỏ hết là sao? Chỉ có một Đức Phật Ngọc này mới đáng quý là sao? Cho nên là cái đó mình cái nghĩa không có được. 3.000 cung phi mà chỉ cần rớt một nắc kỹ vô cái là coi như là tiêu tàn hết trơn vậy đó, quỷ bỏ coi như như mặt mẫn hết vậy đó, tối ngày âu yếm nắc kỹ thôi, còn bao nhiêu coi như bỏ hết. Mà lâu lâu có tình thương rơi rớt là cho nên các cung phi trong cùng quán Ngâm Khúc là Nguyễn Gia Thiều nói rằng xe dê lọ rắc là lá dầu mới vào, nghĩa là đẹp lắm, tả được bên này đẹp lắm, cho nên là không cần rắc, không cần rắc lá dầu mà dê cũng có, vua cũng có tới, ví dụ vậy. Chứ bỏ hết trơn à, bỏ hết cung phi, thành ra là cung phi nào muốn vua tới là phải rải dầu trên lá dầu trên đường đi chứ, để cho xe dê nó kéo vua đi rồi nó theo lá dâu nó vô, chứ ổng đâu có thương yêu gì nữa. 3.000 cũng bi vậy đó, đau khổ vậy đó. Là cung phi đã đau khổ vậy thì Phật Thích Ca mà tượng cốt mấy lúc này là chắc cũng đau khổ cỡ vậy đó. Nhưng mà không biết là tượng Phật Thích Ca lấy cái gì lắc đem đó. Nói cái đó như là mình trò đùa vậy đó, nhưng mà Phật pháp bất ly thế gian giác, cái giác ngộ của đạo Phật đó là không có rời bỏ cái thế gian, phải dựa vào cái thế gian mà tư duy, mà quán chiếu, mà thiền định. Rước một cung phi mới, sa thải 3.000 cung phi cũ, điều đó có, đã có. Bây giờ rước một cái tượng Phật mới mà quý thì 3.000 hay 5.000 tượng Phật cũ là coi như là mặc nhiên sa thải cái gì? Điều đó là sự thật. Mà mình làm vậy, mình nỡ làm vậy sao? Cho nên thứ nhất cái tăng ni trẻ từ đây tới sau mình đừng có làm vậy. như là nếu mình muốn qua Ấn Độ, mình làm chùa bên đó, mình có thể đi tha phương tu hành cũng được. Nhưng mà qua Ấn Độ mình làm chùa, đừng có lấy cái đá của Việt Nam mới là làm tượng Phật đem qua đó mới hòa được, không cần. Chứ mình qua Ấn Độ mình làm chùa giống như là Thái Lan, Đài Loan, Nhật Bản người ta làm chùa vậy đó. Mỗi nước người ta làm quý đạo Phật, ta tới dân tộc nào đó, một nước nào đó ta làm cái chùa. Nhưng mà làm chùa thì cứ tượng trưng, biểu trưng tấm lòng của mình vậy thì được rồi. Nhưng mà đừng có phải là mua cái chuông đồng ở tại Huế, không cần làm cái đó. Không cần mua đá trong nước hay là đá ở cái tỉnh gì là tỉnh gì mà mua đá quý về làm cái tháp tới mấy triệu mấy tỷ nè, tỉnh Thanh Hóa. Không cần mua đá quý ở Thanh Hóa. Cho nên là ở miền Nam Việt Nam mình nó có cái vị hòa thượng đó giàu quá đi, cho nên là đệ tử nó làm cái tháp mà nó mua đá ngoài ở Sài Gòn nha, mà mua đá ngoài cái tỉnh Thanh Hóa đó rồi chở vô đó, chở vô làm cái tháp. Là cái đó là cái người mà học đạo thiệt đó, ta biết tu thiệt đó, người ta không cần làm vậy đâu. Đá nào cũng là đá, lên núi Châu Thới đó mà mua làm cũng được, hay là lên núi Chứ Trang gì đó, cái chỗ nào ta có khai thác đá là cứ mua đá nó đục ra về rồi mình ráp lên chùa. Nếu mình đục khéo, mình làm khéo, mình làm mộng được khéo thì nó cũng y như vậy, đá là cũng đá. Chứ mà từ Sài Gòn mà đi ra tới Thanh Hóa mua cái đá Thanh Hóa để làm cái tháp rồi chở chuyên vô, vậy là coi chừng đó, có tội đó nha. Bao nhiêu người đói khổ, nghèo khổ, kiếm là 10 triệu, 20 triệu để làm vốn, làm liếng cất cái nhà nhỏ nhỏ ở, kiếm không ra. Mà mình làm cái gì bao nhiêu tỷ vậy, mình lấy đá ở Thanh Hóa mới quý hay sao? Nói vậy nghe đâu có được, đá nào cũng đá. Và lại nữa, dầu đá nào đi nữa, nếu mà người có học Phật thiệt á, người ta hỏi cái đá này là hữu di hay là vô di. Đá Thành Quá là hữu di hay vô di, còn như đá núi Châu Thới là hữu di hay là vô di, còn đá núi Bà Đen đó, lấy đá đó làm cái tháp là được không? Cái đó là hữu di hay vô di, làm sao trả lời? Hay là xuống dưới cái miệt Châu Đốc á, núi Bà Đồ Ôm nè, núi Cấm, núi Két nè, các cái núi ở dưới đó, là lấy đá đó làm cái tháp có được không? Vậy thì là lấy đá đó cùng với cái đá của Thanh Hóa đó, thì cái nào hữu di và cái nào vô di, hay là một thứ? Mà nếu một thứ thì nhất thiết hữu di pháp, như mộng, quyển, bào, ảnh, như lộ, như điện, như dương diện, như càn khắc bà thành, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tường, hữu di là nó vậy hết, thì đá nào cũng là đá. Vậy gì mà phải đi dành nợ, đi mượn tiền, đi xin xỏ để đi mua đá ở ngoài Thánh Quá là chi? Cho nên là cái đó nó tâm đi trẻ, bình tâm mà suy nghĩ lại đi. Cũng như là đá là cũng đá, nếu mình qua bên Ấn Độ mình làm cái chùa bản đi, có thể chấp nhận cỡ đó đi. Nhưng mà đừng có mua đá Việt Nam mà làm tượng Phật đem qua, nghe chưa? Cũng đừng có cái lúc cái chuông ở Huế mà đem qua mới đóng mới gọi là chùa Việt Nam, nghe chưa? Cái đó sai á. Chuông là bằng đồng thì đồng nào cũng là đồng. Thống giới là bất dị, thống giới là nhất chân. Đồng ở trên thế giới là có một thứ à. Thì đúc chuông mà bằng đồng thì đồng nào cũng là đồng. Đá trên thế giới cũng có một thứ, đá nào cũng là đá, chẳng qua là đá hoa cương thì nó có nhiều màu, thì có tiền thì mua đá hoa cương ở đâu cũng được. Chứ không có chuyện gì mà phải mua đá Việt Nam qua đó, đem qua Ấn Độ mới thờ, để mà thờ chùa Việt Nam, không phải vậy, không nên làm vậy. Ngược lại ở Việt Nam mà đi xin bốn cái túi đất để đem về, gọi là làm cái bốn cái chỗ đất động tâm để mà bày ra làm tháp thờ cúng linh đình, mình quảng cáo, mình chiêu mộ cả hàng chục ngàn người để mà làm lễ đó, cái đó cũng trật lắm. Đệ tử thiệt của Phật không làm cái trò đó. Đất nào cũng là đất, không có đất nào là đất động tâm hết. Cái tâm của mình động chứ không có đất nào động hết. Tôi nói như vậy các vị hỏi tôi vừa vào đâu mà nói, vừa vào kinh điển xưa đó. Hai thầy thì kheo mà bàn nhau, ông mà nói gió động, ông mà nói phước động. Lục tổ Huệ Năng nói là cái tâm của nhà của hai nhân giả động, chứ cũng phải gió động mà cũng phải phước động. Là do động là do hai cái, do cái tâm của hai nhân giả động. Cho nên là đất là động, tâm là động, là mình muốn tổ chức để mình lấy tiền cho ta cúng, rồi là mình làm cái tháp cho lớn để mình lấy dân chơi á. Do nó động cái đó đó mà mình đi lấy đất mình đánh độ á, chứ đất có đất nào động nữa đâu. Cái đó tôi viết ở trong cái tập Như Nguyễn thời xưa, không có đất nào động tâm hết chứ. Đất mà đất động tâm là sao? Đã là đất mà động tâm thì là sao nghe được? Tự mình đặt cái kiểu vậy đặng mình động cái tâm của mấy người ba tánh bổn đạo đó, đặng họ hùng tiền vô, họ cúng rồi mình xây cái tháp. Mà thiệt là xây tháp mà có ăn thua gì Phật đâu. Làm cái tượng cho lớn rồi đó cũng bỏ ra, rồi Đức Phật chịu tận là bốn mùa tám tiết, năm này qua năm kia ngồi đó rêu phong cỏ mọc như vậy, chứ có ông Phật nào trong cái tượng cốt đó đâu, ở chỗ cái đất động tâm đó đâu. Cho nên là nói cái này thì tôi biết rằng là nhiều người không chịu, chứ đạo Phật thiệt là nói vậy đó, không có gì sai, không hề có sai. Nhưng mà không phải là nói trúng rồi ai cũng chịu. Nhưng tại vì là cái vai trò trách nhiệm nhất là tôi nhắc vậy thôi. Mong rằng là Phật tử nghe rồi để ý, rồi thiền định, rồi tư duy. Các vị trẻ cũng vậy. Cho nên là trước xem như mẫu mình phải nói Phật là giác giả, là phải là con người thôi. Chứ cái tượng bằng ngọc đó mà mổ ra trong không có tâm can tỳ phế thận, ở trong bụng của cái tượng nó không có đại tràng tiểu tràng bàn quan tâm tiêu, là không phải Phật vậy. Là không phải Phật, bởi vì nó không phải con người. Không phải con người thì làm sao có trí, có tuệ? Mà Phật là cái người mà đạt tới đỉnh cao của trí tuệ, gọi nó là cái quả Bồ Đề. Bồ Đề là giác, là cái người tỉnh thức, là cái người giác ngộ chân lý trọn vẹn, thì gọi đó là giác giả, là cái người giác ngộ đạt tới đỉnh cao vô thượng, gọi là vô thượng Bồ Đề. Chứ đá mà làm sao mà Phật được. Cho nên là đá là biểu trưng, tượng trưng thì là đá nào cũng là đá, xi măng cũng là làm tượng Phật được, mà đồng cũng được, mà đất cũng được, gỗ mít cũng được, đã từng làm rồi, đã từng làm biểu trưng bằng nhiều thứ rồi, có tượng bằng đất nung cũng có, bằng gỗ mít cũng có, bằng xi măng cũng có, bằng đồng là quá tốt rồi. Vậy mà bây giờ còn đòi tượng ngọc nữa để sa thải, mặc nhiên sa thải, chê bai mấy ngàn cái tượng cũ thì chẳng phải là làm cho Đức Phật Thích Ca nghĩa là có một thoáng buồn, một thoáng buồn nhân thế, làm Như Lai Thế Tôn mà cũng có lúc lên voi xuống chó nữa. Mấy lúc này nó thờ mình, nó quý mình, rồi giờ có Phật gặp cái là coi như bỏ mình ở thuộc về hậu phương, nó giống như là ba ngàn cung nữ bị sa thải khi mà có kênh đàn tắc kỹ là được rước về, làm cho Phật có một thoáng buồn như thế. Cái đó là tôi nói, cái đó là suy nghĩ kỹ. Tôi tin là không có bắt tôi được, chẳng qua là muốn gì đó thì muốn, chứ còn bắt thì không nổi rồi. Giờ giờ là Phật ý kinh là không có đánh đổ tôi nổi, không bất bẻ nổi. gọi là tượng. Tiếp tục đọc ha. Không bao giờ là đất, là gỗ, là xi măng, là đồng, là vàng, là đá hay là ngọc. Gọi là tượng thì tượng gì cũng tượng, lại tượng, khấm tượng, lại khấm trước tượng gì cũng như nhau. Tượng ngọc, tượng bằng đồng, bằng đá, bằng xi măng, bằng gỗ, biết sao gì cũng đều như nhau. Ngu gì mà phải mướn, phải đốn rước tượng Phật ngọc để lại mới được chứ. Thế vậy nói nghe đau lòng chứ, ngu gì mà phải đốn rước tượng Phật ngọc lại mới được, mới là có phước hay sao? Anh vừa vào đâu mà anh nói là tôi làm Phật ngọc có phước hơn là tôi lại tượng đồng, tượng đất, tượng xi măng? Đâu, mời các thầy trả lời thử đi. Cho nên tôi nói là phải phân ngu gì, tội gì cũng là tội. Ngu gì phải bước, phải đón rước tượng, tượng Phật Ngọc để lại mới được. Phật mà Phật Ngọc quá vô minh, làm sao cứu họ cho nổi? Phật ơi, Phật mà bằng ngọc thì sao là Phật được? Phật phải là giác giả, chứ ngọc mà giác cái gì mà Phật đâu có được cái Phật ngọc đâu có được cái chữ giả. Phật chữ giả mới được chứ. Chữ giả là con người, giác giả là con người giác ngộ, là con người nhận thức chân lý trọn vẹn, cho nên phải là giác giả chứ. Cái ngọc mà là sao giác giả được? Mà tin như vậy thì làm sao cứu họ cho nổi? Phật ơi, lãnh đạo tôn giáo trở thành ra hành nghề tôn giáo là vậy. Do vậy cho nên là có những người, người ta ngoài cái đức tin của mình á, người ta gọi là những người mình làm nghề tôn giáo là hành nghề tôn giáo, nghe nó hơi xót xa. Nhưng mà có những cái người mình làm tôn giáo là buôn thần bán thánh, như vậy là ta gọi là hành nghề để mà mượn đạo tạo đời mà. Cho nên ta dùng cái hành nghề nó nặng lắm đó, để cho dư luận ta gọi là mình là cái người hành nghề tôn giáo là nặng lắm đó. Chứ tôn giáo là không phải là nghề, tôn giáo là một cái đạo đức thiêng liêng, đáng tôn đáng kính. Mọi người quy ngưỡng tôn giáo mà đúng á, kiềm đạo mà đúng, mọi người quy ngưỡng đúng á, thì đó là đóng góp vào trong xã hội một cái thứ đạo đức mà không cần chiến tranh mà có hòa bình được đó nha. Không cần trừng trị mà tội ác là giảm khinh á, không cần chiến tranh mà có hòa bình á, nếu mà tôn giáo đúng mà truyền bá giỏi á. Còn mình mà truyền bá không khéo thì người ta gọi là mình hành nghề tôn giáo là điều đó cũng không có gì sai, gọi là hành nghề tôn giáo. Người ta gọi là kinh doanh trời Phật rõ ràng rồi thì còn gì nữa chối cãi. Thôi đi, đừng biện minh gì nữa, nói gì cũng không trúng là trúng ấy mà. Câu đó là của Duy Nguyễn Thiền Sư đó, là nói gì cũng không trúng là trúng. Bởi vì tôi nói nó trúng với cái nhận thức của tôi. Còn những người ta kinh doanh trời Phật thì người ta đâu có chịu nghe. Mà người ta nói rằng là phải biết phần ngập gì cho bá tánh lại vậy, để cho ta phát tâm ta tu chết. Thành ra nó cũng trúng với người ta vậy. Cho nên nói gì cũng không dễ gì trúng, nói gì cũng không trúng là trúng. Cho nên tôi khóa cái bài thơ tôi viết là cũng nhắc nhở cho mình, mà cũng nhắc nhở cho tăng ni đó, tăng ni trẻ. Vũ trụ bao la, vũ trụ tôi ngao du rồi cũng đoạn tháng qua ngày, nhìn sự vật hiện tượng thú vị tôi cười và biết rõ nói gì cũng không bao giờ trúng. Tôi nói là nói vậy thôi, chứ nó trúng với tôi mà nó không trúng với các huynh đệ, nó trúng với các huynh đệ mà nó không trúng với các chư tôn đức hòa thượng khác, nó trúng với của các tôn đức hòa thượng khác mà nó không trúng với những cái người, những người trí mà người ta có một cái nhận thức riêng, cho nên nói gì cũng không bao giờ trúng là vậy. Bây giờ đó là tôi đọc thử về về cái trực chỉ đề cương coi có nhắc nhở cái gì. Bây giờ đọc bài thơ chơi cho vui đây. Bài thơ này là bài thơ đối tượng tham thiền thứ 27 ở trong cái tập 4 của những cái quyển sách ngón tay chỉ tay, những tập sách nhỏ có nhân đề là ngón tay chỉ tay, những tập thơ nhỏ nhỏ. Đây là cái đối tượng tham thiền thứ 27 có cái nhân đề là Phật giáo thế kỷ 21, tức là nói về Phật học. Thơ là: đời nay có chuyện lạ kỳ, ngọc mà là Phật còn gì giải phân. Đấy, tăng ni trẻ để ý cái này, Phật tử để ý cái này. Thật mà gọi là Phật là không còn gì nữa để nói hết trơn. Những người mà chủ trương ngọc mà là Phật thì không còn gì để nói với những người này nữa hết đó. Nói là lâu quá, là chỉ có cách là đánh lộn rồi đi kiện tụng thôi, chứ còn không còn nói gì hết. Bởi vì cái người mà có học Phật thiệt á, thì người ta gọi chữ Phật là giác giả, là con người giác ngộ, con người tỉnh thức, con người sống vượt ra khỏi cái vô minh, như là tam tế, như là lục thô, như là kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc, như là thập thiền thập sử, là con người mà vượt ra hết những cái đó là gọi là giác giả, là Phật, là người giác ngộ, là người tỉnh thức. Còn ở đây mà Phật mà Phật đọc thì là làm sao cách nghĩa được. Cách gì học đi cái bài mà giáo lý thiên đế là tôi cũng có triển khai để tôi cúng dường cho tăng ni trẻ đó. Gọi là Phật là phải là cái người đó vượt ra tam tế, gột rửa tất cả tam tế, không còn nữa lục thô, không còn nữa kiến hoặc, gục nữa hết rồi trần sa hoặc và ngũ cái thập triền bát phong tứ đảo vân vân, là những người đó, là những người tỉnh thức đã gục rửa, đã loại bỏ hết tất cả những cái gì mà trong có tương quan con cháu dòng dõi của vô minh đều là phải bỏ hết, cho nên gọi là giác giả, gọi là người tỉnh thức. Người đó nó nằm, cái nghĩa giác giả là cái người tỉnh thức đó nó nằm ở trong cái chữ Phật. Mà đây nó là ngọc mà là Phật thì là còn gì nữa để nói với những người này chứ. Đó, rất là rõ ràng như vậy. Mà thứ nhất là thế kỷ 21 rồi, Đức Phật đó thì là giáng sanh ra là trước là công nguyên này là 500 mấy chục năm, mà kể từ khi mà có cái lịch công nguyên này tới năm nay là 2511 năm, mà Đức Phật lại có trước đó mấy trăm năm. Như thế thì là cái tượng Phật nó có biết là bao nhiêu rồi, có biết bao nhiêu trên mặt đất này rồi. Vậy mà bây giờ coi như là bị sa thải hết hà sao? Chỉ có Phật Ngọc này, thế kỷ 21 này phải có tượng Phật Ngọc này mới quý hà sao? Nói như vậy nghe sao cho được? Nếu là biểu trưng để nhắc nhở cái lòng tin cho mọi người thì tượng mấy ngàn năm nay, hơn 25 thế kỷ rồi, bao nhiêu tượng rồi đều là bỏ hết hay sao? Không có giá trị nữa sao? Cho nên là ngọc mà là Phật còn gì để giải phóng được? phủ nhận bao nhiêu ngàn vị Phật trên thế giới từ trước tới nay. Vì tượng đó là bằng xi măng có, bằng đồng có, bằng gỗ có, bằng đất cũng có. Rồi bây giờ đây là Phật Ngọc ra đời, đây là Phật Ngọc ra đời quý nhất rồi. Phải quảng cáo ồ ạt vậy đó, phải chở đi cho mướn từ nước này tới nước kia vậy đó, để làm cho đạo Phật được rộng rãi xỉn dương hay sao? Nói như vậy là sao nghe được? Đời nay có chuyện lạ kỳ ngập mà thành Phật, còn gì giải phân kinh dân bất kể lương tâm, miễn sao nhiều bạc lắm vàng là ham. Cái này có thật đó, cái này là kinh doanh chứ. Mà kinh doanh là như vậy là tôi cho là có tội lỗi đó. Vô tình mình khuấy động, mình làm cho bao nhiêu ngàn tượng Phật xưa kia, nếu mà Phật chứng minh ở trong đó, bây giờ Phật cũng buồn, Phật cũng bỏ cái chùa đó mà Phật đi. Ở như vậy là xấu hổ quá, nhục nhã quá mà. Hồi đó giờ nó thờ mình, rồi giờ nó rước cái Phật này vô rồi cái bỏ mình coi như cụ bơ bắt cái này, nó có nốt nha, nó khó gì đâu. Lo đi tổ chức cái đám kia cả, tổ chức sang đón chào đón nước đàn kia cả. Còn mình đây không có hương khói cho đàng hoàng như thường lệ nữa. Cho nên làm sao mà không tủi hổ được. Mà tủi hổ may là Phật Thích Ca chính đất vô tượng cho nên chính giác à, chứ không là tủi hổ không sống nổi à. Tự thấy mình nên voi xuống chó như vậy, mà mình là một đấng là Như Lai Thế Tôn mà cũng lên voi xuống chó nữa sao, làm sao mà không buồn được. Cho nên coi chừng là mình làm cái việc mà động tới Phật đó nha. Miễn sao nhiều bạc lớn vàng là ham, Á Âu Úc Mỹ mộc diều, thê phong ám tử là đường quang vinh. Miễn làm sao cho được có tiền, nó ấm vợ con vậy thôi. Nghĩ ra diệu kế buôn thành, món hàng bán mãi không mòn không hao. Cái Phật Ngọc này để cho mướn khắp Á Âu Úc Mỹ à, mà người ta lại hoài không có hao mòn gì trên, cho mướn hoài được hoài. Tên hàng ta mượn mát xưa, Thích Ca Phật ấy tên này nổi danh. Mượn cái mạc cái nhãn cái hiệu á là Phật Thích Ca nổi danh mà. Thích Ca Phật ấy tên này nổi danh, ta mua tảng đá trần hoành gọi là đá ngọc tạo hình lão kia, tạo hình Phật Thích Ca. Nên mình mới nói Phật Ngọc người ta tâm mới bắt đầu lạ, chứ nếu mà nói Phật xi măng Phật đồng là xưa nay có rồi, giờ mình nói là bản đá này mình gọi là ngọc, mình loan truyền lên mình nói là ngọc, cho nên là ta nghe nó lạ lỗ tai vậy đó. Thành ra ta mới tới ta mới cúng mà lại mới nhiều. Thành ra ta mua tảng đá trình hoành gọi là đá ngọc rồi tạo hình lão kia, mỹ danh Phật Ngọc gán cho Phật Ngọc chứ ngọc thì sao Phật được. Vậy mà mình gán cho cái mỹ danh là Phật Ngọc ha. Mỹ danh Phật Ngọc gán cho thầy tu thế giới cò ke biết gì. Anh trên thế giới thầy tu mà không học thiệt á, không phải là đệ tử Phật thiệt á, thì làm gì mà biết. Cứ nói Phật Ngọc vậy là người ta mê thôi à. Chứ mà thầy tu mà người ta có học thiệt á, ta có tu có chứng đắc thiệt á, người ta nghe Phật Ngọc người ta đâu có thèm giữ. Phật sao mà ngọc mà sao là Phật được? Phật phải là giác giả chứ, không phải con người thì không có cách gì để giác ngộ được. Cho nên là cái người mà tu thiệt á, để tới Phật thiệt ta nghe, không bây giờ người ta ta đi đâu, ta đi tới đó để ta dự đâu. Cho nên là nó thành tu thế giới cò ke biết gì đó, cò ke tức là những hành bình thường. Thì tu thế giới cò ke biết gì, truyền rao cho mướn khắp nơi Á Âu Úc Mỹ, thôi, mướn thôi linh đình. Ừ, Phật Ngọc này đi làm ăn khá dữ lắm đó nghe. Cái ông chủ mà Phật Ngọc này là ở bên Úc, rồi cho mướn qua tới Việt Nam, nhiều chỗ Việt Nam mướn rồi, bây giờ đi qua Mỹ, hiện giờ đang ở bên Mỹ. Úc Mỹ mướn thôi linh đình, chim trời cá nước thanh thang, cùng săn cùng bắn, mỗi chuyên nghề mình, tức là mình đóng góp vô nghề nghiệp của mình. Nó kể là mướn người thì xây rạp, người thì bán vé, người thì bán Phật, làm Phật nhỏ 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 để bán. Phật Ngọc thì cho mướn lại, còn Phật nhỏ 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 cho mướn đeo, bán cho ta đeo, nhiều tiền lắm. Chứ trời cá nước mà ai giành được thì nấy ăn vậy, ai làm được thì nấy hưởng lộc. Chim trời cá nước thanh thang, cùng săn cùng bắn, mỗi chuyên nghề mình, nhóm đưa phe rước rình rang rình, dầm sương giải nắng, tìm tòi cúng sinh. Còn Phật tử thì dầm sương giải nắng, có khi là lái xe đi là 4-5 tiếng, 10 tiếng hồ để đi lại đi cúng. Rồi còn ở Việt Nam này cũng vậy, cũng là mướn xe, bao xe từ Trung vô Nam, rồi từ miền Tây lên miền Đông, rồi từ miền Đông ra miền Nam, đi nhiều chỗ lắm. Nhóm đưa phe rước lan rình, dầm sương dễ nắng, tìm tòi cúng xin. Phật ơi Phật đến mà coi, Như Lai đệ tử dạy hoài thuốc lơ. Dạy hoài thuốc lơ là gì? Chứ Phật là giác giả, Phật giả là Phật Đà, chứ tỉnh sinh thì giác ngộ tự tâm đã nói viên mãn. Chữ Phật là nói cho đủ là Phật Đà, là dịch là giác giả. Nói được, nói lược, nói đơn giản rồi là Phật, chứ còn phải nói là Phật Đà. Dịch là chữ tạo ra là giác giả, là con người tỉnh thức, là con người giác ngộ. Thế thì chữ Phật là vậy đó, chứ đâu phải là bằng ngọc hoặc bằng đất bằng đá gì. Vậy mà dài hoài chút lơ, đại tử Phật lại Phật mà quy Phật mà không thuộc, cho nên mới là đi mướn Phật mà lại mà chung tiền vô để mà lại cho thì được đó chứ. Chứ nếu mà thuộc là ta đâu có đi lại, đâu có đi lại chi mà phải mất tiền. Chưa kể là đi xe rồi rủi ro, rồi có tai nạn gì còn báo con báo cháu nữa. Phật ơi Phật đến bà coi, Như Lai đệ tử dạy hoài tuốt lơ, thành phần bất sĩ đầu cơ. Bất sĩ đó, bất sĩ gọi là, ta gọi là bất cố liêm sĩ, không có đái hoài gì vấn đề sĩ diện. Nghĩa là cứ làm lừ lừ, nghĩa làm sao mà được tiền thôi à, thì gọi là bất sĩ đầu cơ. Được tiền thôi chứ không cần lẽ phải, cũng cần người trí nhận thức làm sao. Còn người ta phải phán gì cũng không cần, miễn là có tiền là được rồi. Thành phần bất sĩ đầu cơ, phun vào đạo Phật quả mù khói hôi. Cứ gọi đây là Phật, đây là Phật, đây là Phật Ngọc, Phật Ngọc quý lắm, tung quả mù vậy đó. Phun vào đạo Phật quả mù khói hôi, người con Phật tội tình chi, cúng dân khấn lại những gì không đâu. Tượng cốt bằng đá mà mình nói đó là Phật, mình cúng mình dân mình lại, đâu có tương quan gì tới sự giải thoát giác ngộ của mình đâu. Cho nên mình cúng dân khấn lại những gì không đâu. Trời ơi có thấu chăng nào, nghe là sốt ruột quá. Rồi mình phải kêu trời, chứ còn thật sự là kêu trời thì trời không phải là cái ông ở trên trời đâu, mà trời là một cái lương tâm lương tri của tâm hồn mình á. Mình kêu trời ơi đó là cái trời ở trong lương tâm mình. Thiền thính thương thương vô âm, hạt xứ đầm phi cao diệt phi diễn, đô chỉ tại nhân tâm. Trời mình tưởng đâu là trên trời, chứ không phải trời trong lòng người. Trời ơi có thấu chân nào, lương tâm lương tri ơi có thấu chân nào. Người ta buôn bán như vậy đó, người ta gọi là Phật Ngọc đó. làm sao mà có giúp ích gì cho đệ tử tại gia, làm sao mà mở mang trí tuệ cho người đệ tử xuất gia. Trời ơi, có thấu chân nào. Thế là nhắc nhở như vậy là cũng quá nhiều, mà lời nói trung ngôn nghịch nhĩ, cho nên là có những vị, những thành phần không chịu, không nghe nổi. Nghe nó làm như nó có hơi đau, đau bụng, nó hơi khó chịu. Nhưng mà tôi cũng xin thưa rằng là lời nghe trái tai, trung ngôn nghịch nhĩ lợi ư hành, cũng như lương dược khổ khẩu lợi ư bệnh. Mong rằng là mình là cái người đệ tử Phật đó mà, mình văn như tư, tư như tu, nghe rồi suy nghĩ, suy nghĩ rồi mình có thể điều chỉnh những cái sai trái của mình, cũng không phải là, không phải là đáng thất vọng đâu. Quá gì bất cải thì gì quá hỷ. Nếu mình làm lỗi mà mình không biết sửa đổi, mình không biết sám hối, thì cái lỗi đó nó mới là còn hoài. Chứ nếu mình biết cái đó là lỗi, cái đó là sai, mà mình biết sám hối, mình biết cải tạo lương tâm lương tri, rồi mình biết xây dựng con đường giải thoát giác ngộ cho mình, thì cũng không phải là có gì tội lỗi đâu. Bởi vì tội lỗi là không có ai, không ai mà nắm mà giữ mà cột mà trói mà kìm hãm mãi để đó để trị ai đâu, không có. Cho nên đừng có sợ. Nếu lỡ sai là mình biết sai là mình bỏ, mình không làm, là vẫn thành công như thường. Cái đó đạo Phật gọi là sám hối, gọi là hồi đầu thị ngã. Dù mình đi trong biển khổ mà mình biết hoài đầu là về bờ ngay. Cho nên những cái điều tôi nhắc nhở, tôi biết cái người nguy hiểm nhất, lộ lã nhất là tôi. Nhưng mà không vì một cái lẽ gì mà tôi không nói. Cái nghĩa bất di vô dũng giả, lâm nguy bất cứu mạc anh hùng. Cái người anh hùng, cái người có dũng, người ta thấy cái việc nào mà người khác bị đau khổ, bị nguy hiểm, người ta ra tay, người ta cứu giúp. Còn ở đây trong cái đạo Phật của mình thì mình thấy những người Phật tử mình ta đi sai, hoặc là tăng đi trẻ ta chưa hiểu, thì mình nói cho ta hiểu, đó là cũng là một hành động của người dũng và người hùng đó. Mong rằng là tăng đi trẻ cũng như Phật tử văn như tư, tư như tôi vậy.